Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về hàng rong ở phố cổ Hội An. Tiếp theo là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về Tết của người Thái ở thủ đô Mỹ. Kế tiếp là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Bắt Phạm Nhật Vũ để bắt tiếp con gái cựu Thủ tướng Dũng. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về hàng rong ở phố cổ Hội An.
Ngoài nét riêng rêu phong, Hội An còn có nét duyên rất đời thường, đó là những gánh hàng rong của phố. Không biết từ bao giờ hàng rong đã ra đời và tồn tại ở vùng đất này. Gánh hàng nhỏ nhoi ấy đi qua năm tháng, gắn liền với những thói quen sinh hoạt đời thường, tạo hồn cho phố cổ, góp phần làm nên vẻ đẹp không trùng lập cho vùng đất di sản. Bà Bảy bán bánh bèo ở hè phố Hội An kể về cuộc mưu sinh nơi đây.
Giá truyền từ hồi đời mẹ chuyển kỳ cho nên được thành phố họ cho ngồi. Mình gói gánh thì phải đủ thôi chứ làm ra mình bàn họ được biết bao nhiêu là đủ. Buôn bán đồ ăn thì biết đâu, bữa đắt bữa ế chứ chị không biết được. Gặp khó khăn thì cũng nhiều lắm chứ. Bây giờ làm ra nói ra được cái khó khăn của mình.
Phố cổ Hội An e ấp bên dòng Hoài Giang, như người mẹ vẫn ôm con. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, phố Hội càng tô điểm thêm nét cổ kính hoài niệm và rêu phong. Nơi đó trên nền những đĩa bánh bèo chén với bột bánh dày kết dính nhân tôm thịt, kết hợp tôm cháy và ram cao lầu chan nước mắm cay cay ngọt ngọt, làm cho du khách khó lòng nào từ chối. Và người ta còn nghe tiếng rao vang vọng từ những xe hàng rong mời du khách với biết bao nỗi niềm. Ông Sơn, người bán dạo bánh bao, kể.
Mình buôn bán bình thường thì không có chi hết, khó khăn cái là cái quy tắc nhà nước giấy mình đó giống mình là giặt đó. Mình buôn bán bình thường mà đôi lúc là giấy mình nó bắt mình đó giống mình là ăn tận chắc.
Những gánh hàng rong với biết bao buồn vui trong cuộc mưu sinh ở phố cổ Hội An, bà Lượng trải lòng.
Đôi lúc cũng mùi mớ tâu rồi cũng cố gắng lồn cuộc sống mình mái nam. Mái nam rồi cứ gánh đi lồng ra.
Tạm gác qua những câu chuyện cơ cực mưu sinh, có đến đây và dạo bước tản bộ qua từng ngóc ngách, thưởng thức món ăn ngon, cảm nhận cuộc sống sinh hoạt thường ngày người dân phố Hội, sẽ thấy cuộc sống bình yên và giản dị, mộc mạc đến lạ. Du khách nước ngoài ở Hội An đông đúc với cuộc sống hiện đại và những gánh hàng rong thì vẫn chậm rãi đi cùng với năm tháng trong đời sống thường nhật con người phố cổ.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về Tết của người Thái ở thủ đô nước Mỹ.
Vào ngày 14 tháng 4, cộng đồng người Thái ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã tổ chức chương trình chào đón năm mới. Đi lễ chùa trong dịp này, mọi người tranh thủ thực hành các nghi lễ Phật giáo để cầu mong một năm mới may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Những bức tượng Phật dát vàng vì thế là nơi mà khách tập trung đông nhất với mong muốn xin được một chút bụi vàng tượng trưng cho may mắn để đem về nhà trong năm mới. Ngoài ra thì những nghi thức khác như tắm Phật cũng thu hút đông đảo Phật tử tham dự. Cô Atra Nelson từ thành phố Hyattsville, Maryland nói:
Tôi là một người Thái mà đây là một ngày Tết truyền thống đặc biệt quan trọng của chúng tôi, cũng như là dịp Tết mà tôi rất yêu thích. Vì thế mà tôi không bao giờ bỏ lỡ ngày này. Tất nhiên đến đây dịp này ngoài việc cùng mừng năm mới, cầu chúc may mắn, thì chúng tôi cũng tới đây để thưởng thức đồ ăn Thái rồi.
Con cháu Newly Ferguson từ thành phố Rockville, Maryland thì cho biết.
Tôi tới đây ngày hôm nay cùng với bạn tôi. Thực sự thì ở đây rất tuyệt. Tôi chưa bao giờ tham gia một sự kiện nhiều màu sắc như thế này.
Bên cạnh các nghi lễ Phật giáo để cầu may mắn cho gia đình thì đến với ngày Tết của người Thái dịp này, mọi người cũng được thưởng thức các chương trình văn hóa truyền thống do các bạn trẻ trong các gia đình di dân gốc Thái thuộc thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3 trình diễn. Bên cạnh đó thì tất nhiên, thưởng thức ẩm thực Thái Lan cũng là một hoạt động mà mọi người thường không bỏ lỡ. Mặc dù luôn trong tình trạng quá tải và phải xếp hàng cả giờ để chờ đến lượt được phục vụ, nhưng ai cũng vui vẻ chờ đợi để có được món ăn mà mình yêu thích. Bà Tiamatai Brandiket, nhạc công từ thành phố Gatlinburg, Maryland nói:
Tôi đã tham gia những chương trình chào đón năm mới ở ngôi chùa Thái này suốt 26 năm qua. Tôi thực sự rất may mắn và hạnh phúc khi được tham dự vào những chương trình như thế này.
Ông Prasan Manakur, cố vấn chương trình Tết Thái tại Maryland cho biết.
Có cộng đồng người Thái ở đây, tất nhiên sẽ có Tết Thái ở đây. Và không chỉ có người Thái đi tham dự mà còn có những cộng đồng thuộc các quốc gia lân cận Thái Lan như Lào, Campuchia, Việt Nam hay cả Đài Loan nữa. Năm nào họ cũng đến chung vui với chúng tôi để chúc mừng năm mới theo truyền thống của người Thái ở đây.
Trong dịp Tết như thế này thì có lẽ các nhà sư là những người bận rộn nhất. Bởi ai đến với ngày đầu năm mới của người Thái cũng muốn được buộc chỉ cổ tay để cầu an. Cũng như người Việt, sau khi hoàn thành các nghi thức Phật giáo để cầu may mắn an lành cho một năm mới, người Thái ngồi lại để thưởng thức một bữa ăn với các món ăn truyền thống trong ngày đầu năm cùng với người thân và bạn bè. Đây cũng là dịp đoàn tụ sum vầy hạnh phúc của các gia đình người Thái, đặc biệt là những gia đình có con cái, người thân ở xa. Và đây rõ ràng là một trong những dịp hiếm hoi trong năm để họ gặp lại nhau.
Nối tiếp chương trình là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Bắt Phạm Nhật Vũ để bắt tiếp con gái cựu Thủ tướng Dũng. Mời quý thính giả theo dõi.
Vì sao khơi lại vụ Mobifone mua AVG? Vụ Mobifone mua AVG tưởng như đã chính thức đóng hồ sơ vào cuối năm 2018 khi Hội nghị Trung ương 9 đã chỉ đạo cách hết chức vụ đối với cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, nhưng lại không đụng chạm gì đến người đồng chí cùng chiến hào và cùng chức vụ với Son là Trương Minh Tuấn. Thậm chí sau hội nghị này, Tuấn vẫn giữ nguyên được cái ghế Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương như một lá bùa hộ mệnh. Trước đó, những cái tên quan chức bị đóng hòm chỉ là giới lãnh đạo của Mobifone như Cao Duy Hải, Lê Nam Trà, Phương Anh và quan chức quản lý Phạm Đình Trọng, nhưng không hề hiện ra cái tên Phạm Nhật Vũ. Lãnh đạo công ty AVG và là em trai của tỷ phú đô la số 1 Việt Nam là Phạm Nhật Vượng. Về phần mình, Phạm Nhật Vượng có vẻ đã làm những gì có thể cho em trai mình. Gần 8.000 tỷ đồng cả gốc lẫn tiền lãi đã được nộp lại cho đảng như một cách khắc phục hậu quả. Ngân sách rốt cuộc đã thu hồi tiền và chẳng mất mát gì. Theo lẽ thường tình của bộ máy pháp đình xã hội chủ nghĩa, vụ việc hay vụ án chỉ dừng lại ở đó và chỉ mang tính cảnh cáo răn đe là chính, chứ không phải là một cuộc truy đuổi hình sự rốt ráo như cái cách mà Bộ Công an mới khởi tố và tống giam Phạm Nhật Vũ vào trung tuần tháng 4 năm 2019.
Trong bối cảnh ấy, tội danh đưa hối lộ được quy về Phạm Nhật Vũ rất đồng pha với việc hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn bị khởi tố thêm tội danh nhận hối lộ là một động thái tố tụng hình sự mới tinh và khiến cho nhiều người ngạc nhiên, tuy đa số dư luận vẫn ủng hộ phương án tổng tịch phải xử lý nghiêm vụ Mobifone mua AVG bằng tòa án chứ không phải các cuộc họp chi bộ chỉ để kiểm điểm. Vì sao vụ Mobifone mua AVG được khơi lại mà lại khởi theo cái cách dám bắt cả em trai của một tỷ phú đang sở hữu một tập đoàn kinh tế tư nhân không chỉ có thể khuếch đảo nền kinh tế Việt Nam mà còn được xem là chỗ dựa của nhiều quan chức cao cấp? Phạm Nhật Vũ có phải là nhân vật cuối cùng bị bắt trong vụ Mobifone mua AVG hay còn những nhân vật nào khác và chúa hơn sẽ tiếp nối? Phải chăng cái đích trong vụ Mobifone mua AVG mà Nguyễn Phú Trọng nhằm tới phải là sâu chúa, còn những Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng chỉ là loại làm thuê? Hãy nhìn lại một nhân vật mà từ đầu đến cuối được xem là tổng đạo diễn vụ Mobifone mua AVG, Nguyễn Thanh Phượng.
Công chúa nắm vai trò gì? theo một số thông tin xuất hiện rải rác trên mạng xã hội bắt đầu từ năm 2015 và đặc biệt nổi bật vào đầu năm 2018, khi Thanh tra Chính phủ chính thức công bố kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG, Nguyễn Thành Phượng, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt, đã đưa Lê Nam Trà lên ghế Chủ tịch Mobifone để cùng Phạm Nhật Vũ tính kế vụ AVG, chỉ đạo 4 công ty định giá trong việc nhào nặn số liệu để đưa AVG lên mức giá cao hơn 9 lần giá trị thực. Khi bị khởi tố bắt giam, chắc chắn Phạm Nhật Vũ sẽ khai ra danh sách các quan chức nhận tiền lại quả của vụ AVG. Người ít thì nhận vài chục tỷ, người nhiều thì nhận đến gần ngàn tỷ. Có 4 đơn vị tư vấn thẩm định giá thương vụ mafia AVG là Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, viết tắt là VCBS, thẩm định là 24.548 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC thẩm định 33.299 tỷ đồng. Hà Nội Value thẩm định là 18.519 tỷ đồng. Còn công ty tư vấn đầu tư và thẩm định giá Amex đưa ra con số thẩm định là 16.565 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản hữu hình là 3.117 tỷ đồng. Giá trị tài sản vô hình ngoài bảng cân đối kế toán là 13.448 tỷ đồng. Sau đó, kết quả định giá của Amex được Mobifone sử dụng để đàm phán mua 95% cổ phần AVG với số tiền là 8.889 tỷ đồng. Trong khi AASC và VCBS đều là những thương hiệu lớn, thì Hà Nội Value và Amex đều là công ty rất nhỏ. Vốn điều lệ của Hà Nội Value chỉ là 1 tỷ đồng và của Amex chỉ là 3,8 tỷ đồng. Với khả năng tài chính như vậy, việc Hà Nội Value và Amex được tham gia tư vấn cho một dự án lớn tính bằng 100 triệu đô đến tỷ đô như vậy là kỳ quái. Chỉ 1 năm sau khi thương vụ thẩm định giá ở trên hoàn thành, Hà Nội Value đã chuyển thành công ty mỹ viện chuyên chăm sóc sắc đẹp. Còn Amex vẫn là một công ty nhỏ với vốn điều lệ giữ nguyên 3,8 tỷ và gần như không có gì nổi bật sau khi được nhận một thương vụ rất lớn như thế. Người đại diện pháp lý và là tổng giám đốc là Võ Văn Mạnh, một thạc sĩ giảng dạy tại Fulbright.
Ngay sau khi kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG của thanh tra chính phủ nhận được sự chấp thuận của chính phủ để chuyển sang cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an, một hiện tượng đáng chú ý là một số tờ báo nhà nước đã xoáy vào trách nhiệm của công ty tư vấn thẩm định giá vụ AVG, đặc biệt đặt dấu hỏi Amex là công ty nào, trong khi không quan tâm lắm đến vai trò của các công ty tư vấn lớn hơn nhiều là AASC và VCBS. Một luồng dư luận cho rằng manh mối nằm ở đây. Amex chính là công ty của Phượng, dù Phượng không hề đứng tên hay sở hữu chút cổ phần nào ở đó. Và 3 đơn vị kia chỉ là chân gỗ được sắp xếp vào và cố tình hét giá cao nhất để Amex được nhận làm kết quả. Điểm cuối của những bài điều tra chắc chắn sẽ là Amex. Nói đúng hơn là tìm đến công chúa Nguyễn Thanh Phượng. Nguyễn Thanh Phượng lại là con gái ruột của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sau chúa là những ai? Vào năm 2015 và ngay trước Đại hội 12 của Đảng Cầm quyền, trên mạng xã hội đã xuất hiện một bản giải trình 12 điểm được cho là của ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó còn là Thủ tướng, gửi Tổng Bí thư và Bộ Chính trị, trong đó có nội dung giải trình về tài sản của cháu Nguyễn Thanh Phượng và việc bà Phượng lấy chồng là con trai của một quan chức thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng việc bà Nguyễn Thanh Phượng không có tên trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ vào tháng 3 năm 2019 cho thấy một khả năng. Không chỉ bà Nguyễn Thanh Phượng có thể thoát vụ Mobifone mua AVG mà cả cha con Nguyễn Tấn Dũng vẫn tạm thời an toàn. Từ tạm thời có lẽ là hợp lý nhất trong một chính trường luôn xáo trộn, nơi mà những hứa hẹn cam kết luôn đầy ma mị và có thể bị hủy bỏ, lộn ngược vào bất kỳ lúc nào.
Nhưng giờ đây, thời thế đang lộ ra sự lộn ngược của nó khi một lý lẽ như đinh đóng cột đang dần hiện ra. Đã bắt Tuấn và Vũ, không thể không bắt Phượng. Bởi theo logic vốn phải thế, một khi Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã khai ra nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ, sẽ đến lượt Vũ và hai nhân vật của Amex vừa bị bắt cùng Phạm Nhật Vũ là giám đốc Amex Võ Văn Mạnh và nhân viên phải khai ra ai là tổng đạo diễn vụ Mobifone mua AVG. Trước đó, dường như Nguyễn Phú Trọng đã không có được những lời khai đắt giá ấy từ 2 phiên tòa xử Đinh La Thăng vào đầu năm 2018 và cả từ đại gia ngân hàng Trần Bắc Hà, kẻ được xem là thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng. Cũng bởi thế, 2018 là năm mà ông Trọng loay hoay với những vụ án lớn, nhưng chỉ lớn và kéo dài đến nửa đoạn đường dẫn đến cửa nhà cựu Thủ tướng Dũng. Cái còn thiếu là bằng chứng theo nguyên tắc án tại hồ sơ. Vụ Mobifone mua AVG là sự tiếp nối của vụ Junin 2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có nhiều dấu hiệu hối lộ đến 584 triệu đô la cho các quan chức Venezuela để nhận được quyền khai thác dầu khí tại mỏ Junin 2. cả hai đều phảng phất bóng dáng Nguyễn Tấn Dũng. Dấu hỏi còn lại, Nguyễn Thành Phượng có phải là sâu chúa mà Trọng muốn bắt, hay còn ai nữa? Logic là thế, nhưng thực tế diễn biến ra sao lại phải chờ Tổng Tịch có qua được cơn hiểm nghèo tai biến vừa xảy ra với ông ta tại Kiên Giang, nơi được xem là căn cứ địa cách mạng của gia tộc Nguyễn Tấn vào ngày 14 tháng 4 năm 2019 hay không?
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ News Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 319. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confused words. Ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ giống nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Sau đây là phần ôn lại. Trong bài 317, ta đã học những chữ lie, lay, rise, raise. Ta hãy học kỹ những chữ đó. Rise và raise cùng có nghĩa là tăng. Vậy thì làm sao để phân biệt khi nào dùng rise, khi nào dùng raise? Giá xăng tăng. Gas prices rise. Rise là intransitive verb, tức là sau đó không có tục từ đi theo. Và là động từ bất quy tắc, irregular verb, rise, rose, risen. Còn raise cũng có nghĩa là tăng, nhưng là transitive verb, nghĩa là sau đó có một object đi theo. Và là regular verb, là động từ thường. Thí dụ như câu, năm nay chủ nhà tăng giá thuê nhà. Câu này có tục từ đi theo động từ tăng không? Có. Đó là gì? Đó là giá. Vậy ta dùng transitive verb raise. Và câu trên thành the landlord has raised the rent this year. Tương tự, the company decided to raise the salary of all employees. Công ty quyết định tăng lương cho toàn thể nhân viên. Tái xét câu sau đây. Mức độ tội phạm tiếp tục tăng. Câu này dùng rise hay dùng raise? Câu hỏi, có tục từ đi theo động từ tăng không? Câu trả lời, không. Như vậy là intransitive verb, nghĩa là ta phải dùng rise. The level of crime continues to rise. Tiếp theo, giá nhà tăng 2% trong tháng 2. Bây giờ là tháng 6. Câu này xảy ra vào tháng 2. Vậy chúng ta phải dùng thì simple past. Mà simple past của rise là gì? Quý vị còn nhớ không? Rose, R-O-S-E. Và quý vị sẽ có câu house prices rose by 2% in February. Câu khác, học phí đại học tăng nhanh trong 3 năm qua. Tái dùng thì present perfect. Không có tục từ cho nên ta dùng động từ rise. Và đó là has risen. Tuition in colleges has risen rapidly in the past 3 years. Động từ to rise có nghĩa là đứng dậy. The clerk said all rise when the judge entered the courtroom. Người thư ký tòa án nói to xin quý vị đứng dậy khi ông chánh án bước vào phòng. Tóm lại, cũng tả ý tăng, nhưng nếu động từ không có tục từ đi sau, ta dùng rise. Và nếu có tục từ đi sau, ta dùng raise, thí dụ, raise the salary. Sau đây là hai động từ, lie và lay. Bà ta nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường. Hãy nói mình tiếng Anh. Quý vị có trả lời là she gently laid the baby down. Laid đây là động từ. To lay, L-A-Y, tức là đặt xuống. The baby was so upset that the mother just lay down by her side and patted her back. Lay trong câu này là past tense của to lie, là nằm xuống. Em bé gái khóc quá nên bà mẹ nằm xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng nó. Với ôn lại, to lie, lay, lain. Còn to lay, laid, laid. Nhớ là lay là simple past của động từ to lie. Còn lay là infinitive của động từ to lay. Để phân biệt lie và lay, lay nghĩa là để hoặc đặt xuống. Đó là transitive verb. Nó cần một object, túc từ thì câu mới đủ nghĩa. Thí dụ, I laid the letter right on your desk. Tôi để lá thư của ông ngay trên bàn của ông. He's always laying the blame on others. Ông ta luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Động từ lay the blame on someone else. Đổ lỗi cho người khác. He lies in bed all morning. Anh ta nằm ườn trên giường cả buổi sáng. Hoặc là he lay in bed all morning. Today's mail is lying in your inbox. Thư từ hôm nay nằm trong hộp nhận thư của ông. Và sau đây là phần thứ hai, chúng ta ôn lại bốn chữ wake, awake, awaken và awakening. Thứ nhất, động từ to wake. Một phân biệt thứ nhất là hay dùng với chữ up, preposition up, là tỉnh dậy hay đánh thức ai dậy. Đó là một irregular verb. Simple past của nó là woke, W-O-K-E, past participle, woken, W-O-K-E-N. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh, dậy đi, 7 giờ sáng rồi. Quý vị có trả lời là wake up, it's 7 o'clock in the morning. Hãy nói bằng tiếng Anh, nhẹ nhẹ kiểu em bé giật mình thức dậy. Quý vị có trả lời là try not to wake the baby. Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là did I wake you up? Vậy, một nhận xét là to wake hay thường dùng với up. Còn to waken, W-A-K-E-N cũng có nghĩa là đánh thức ai dậy. Dùng trong khi hành văn nghiêm trang, formal. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại không muốn đánh thức bà mẹ. Vậy waken cũng có nghĩa như wake, chỉ có nghĩa là formal hơn. Waken nó là một động từ, regular verb. Cú điện thoại ở khách sạn báo cho khách trọ biết vào buổi sáng, theo lời yêu cầu của khách muốn đánh thức, gọi là gì? Quý vị có trả lời là wake up call. Còn có nghĩa nữa, tức là kinh nghiệm bạn trải qua làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi. Đó là nghĩa bóng. Và nhóm chữ in the wake of, thí dụ new laws were passed in the wake of the scandal. Người ta làm những đạo luật mới sau khi có vụ tai tiếng xảy ra. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. Wake, nếu là danh từ có nghĩa là a watch. Wake còn có nghĩa là thức, canh cầu nguyện cho người chết. Cũng phân biệt chữ awake vừa là tính tự vừa là động từ. Nếu là tính tự có nghĩa là thức. Thí dụ muốn hỏi một người anh còn thức không đấy? Are you awake? Còn nếu tôi hoàn toàn tỉnh rồi, I was quite awake. I was fully awake. I was wide awake. Làm cho ai thức, keep someone awake. Nhạc bên nhà hàng xóm, ồn ào suốt đêm không ngủ được. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Thế còn chữ awake có một đặc biệt khác với vậy. Wake là khi nó dùng với to, theo sau bởi to thì có nghĩa là ý thức được. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có nhận thức được những nguy hiểm anh đang lâm vào không? Còn awake, to awake là một irregular verb. To awake, awoke, awoken, có nghĩa là đánh thức, thức giấc. I awoke Feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc và có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. She awoke to the danger. Bà ta đã nhận thức được mối nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Động từ to awaken vừa là intransitive vừa là transitive verb. Thí dụ, chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. We awakened to find the others had gone. Và khi làm transitive verb, thì nó theo sau bởi một túc từ. Câu chuyện của cô làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi. Her story awakened our interest. To awaken là regular verb, nghĩa là gây xúc động hay đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim làm cho tôi nhận thức và thông cảm sâu sắc về nền văn hóa Mexico. Tiếng điện thoại reo làm tôi thức giấc. I was awakened by the telephone. Nhớ là khi dùng theo nghĩa bóng ý thức thì awakened có theo sau bởi to. A rude awakening, một bừng tỉnh phũ phàng. Một sự kiện xúc động làm ta nhận thức được một chuyện gì, thường thường là chuyện xấu. She found out that her husband was seeing another woman. The discovery that her husband was unfaithful to her was her rude awakening. Was a rude awakening. To wake thường dùng với up, thức giấc hay đánh thức ai. Awake làm adjective trong fully awake, wide awake, quite awake, lie awake, stay awake. The noise was keeping everyone awake. Tiếng ồn làm mọi người không ngủ được. He lay wakeful all night. To awake cũng có nghĩa là to wake up, to make someone wake up. I awoke from a deep sleep. Còn awaken có nghĩa là thức dậy, động từ thường. Khi sang simple past hay là past participle, thêm ed. We awakened to find others had gone. Chúng tôi thức dậy thì những người khác đã đi rồi. Thường dùng với nghĩa thức tỉnh, làm ai quan tâm và dùng nghĩa bóng trong trường hợp đó. Có to đi sau. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Sau khi ông thống đốc thất cử, đảng ông chợt nhận thức được sức mạnh của phe đối lập, chống lập trường của đảng ông về vấn đề phá thai. Vậy tóm lại là hai động từ awake và awaken đều bắt đầu bởi A và theo sau bởi to, T-O, và có nghĩa là nhận thức được điều gì. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.